kiểm tra sự tự tin. Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu. Loại 1 gồm những câu hỏi vừa dễ vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn, làm một trong 3 đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được những bài khó, nên phần lớn chúng tôi đều cắm đầu làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc. Một tuần sau, khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm. Cứ ai làm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không? Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức, mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10, nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết, nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó, nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu, mà không hề ngó qua để nhận ra rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa với tổng số điểm là 6. Có những việc nhìn bề ngoài tưởng chừng như khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần, vì nếu không vượt chướng ngại vật thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu và làm sao về đích như ước mơ của mình. Chú mèo không có miệng. Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và người máy, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần, họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày. Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuống quýt với những ca học. Một số thì mải mê chơi trò điện tử hiện đại với hình ảnh ba chiều. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình lại. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớn lớp trên trêu chọc. Giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa. Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông hỏi, cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc? Cô bé lại òa lên tức tưởi, cháu không muốn về nhà, ở nhà buồn lắm, không có ai hết, không ai nghe cháu nói. Vậy ông sẽ nghe cháu. Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng. Bấy lâu nay, ông cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà. Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều để sống. Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh, vốn yếu đuối không làm gì được. Cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ với ông lão cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã chạy qua đèn đỏ. Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô và không bao giờ phán xét. Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh nước Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng. Chú mèo hiện nay đã mang hiệu Hello Kitty. Bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng? Chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người. Cổ tích loài bướm. Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực rỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau. Xưa lắm rồi, khi đó những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn những chú bướm bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời, khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc, nước mắt thiên thần rơi xuống, tạo nên những giọt nước mưa trắng xóa. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền, vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức, thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của những loài bướm để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ, nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút. Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh, làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung, tạo thành những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh. Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng kia chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một, cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng, họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm cho những tia nắng rực rỡ. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc, bởi chúng đã cho đi tất cả màu sắc lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu. Đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong con người. Có ai đó đã nói, nhân cách là ngọc quý, nó có thể cắt rời những viên ngọc quý khác. Sức mạnh của sự động viên. Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu, những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch, nó gục xuống chết vì tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực còn lại tiếp tục nhảy lên. Đám ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên, bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa, và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu. Đàn ếch xúm lại, không nghe chúng tôi nói à? Chúng cứ mãi hỏi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng đã được một con ếch già hé lộ rằng con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc, và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó. Bài học từ câu chuyện này, lời nói có sức mạnh khủng khiếp. Một lời động viên dành cho con người đang trong cơn khủng hoảng có thể mang đến sức mạnh bất ngờ để vượt qua nghịch cảnh. Một lời tiêu cực với người đang khủng hoảng sẽ giết chết họ. Vì vậy hãy cẩn thận với lời nói của bạn. Sức mạnh của ngôn từ. Đôi lúc thật khó mà hiểu được sức mạnh kỳ diệu của một lời nói động viên khích lệ. Bất cứ ai cũng có thể có những lời cướp đi tinh thần chiến đấu, nghị lực sống của một người trong lúc khó khăn hoạn nạn. Nhưng chỉ có những người đặc biệt, những người thật sự biết sống đẹp mới có thể dành thời gian tấm lòng để khích lệ người khác. Kỳ quan. Một nhóm học sinh đang thảo luận về chủ đề 7 kỳ quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được 7 kỳ quan theo suy nghĩ của riêng mình. Học sinh ngồi líu ríu bàn bạc những công trình nào là kỳ quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, kim tự tháp Ai Cập đều được chọn lựa. Cuối giờ, Khi thu bài, một học sinh vẫn băn khoăn cầm tờ giấy trắng. Cô bé giải thích.
Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ.
Em hãy thử kể những kỳ quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không?
Em nghĩ 7 kỳ quan trên thế giới nên là xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương.
Các bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ?
Chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp nghiêng Pisa, không có tháp Eiffel và kim tự tháp Ai Cập.
Nhưng chúng ta sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu một trong 7 kỳ quan của cuộc sống mà cô bạn đã kể. Hơn nữa, nhiều tỷ người trên trái đất mới có một kỳ quan kiểu như kim tự tháp, trong khi mỗi người chúng ta lại có cho riêng mình những 7 kỳ quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kỳ quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất.
Làm và đừng nên làm trong tình bạn.
Hãy suy nghĩ những gì bạn sắp nói rồi hãy nói. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác chỉ để biết được rằng người ấy cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh ấy. Hãy cho nhiều hơn là nhận, bạn nhé. Hãy tin tưởng vào bạn bè vì không ai trong chúng ta biết được đến khi nào mình cần một lời khuyên. Hãy quan sát những điều đang xảy ra xung quanh mình và bè bạn. Bạn sẽ thấy còn rất nhiều điều mình đã vô tình bỏ qua. Hãy quan tâm nhiều hơn đến những hành động hoặc cử chỉ của bạn bè để có thể an ủi đúng lúc, hoặc đôi khi bạn chỉ cần im lặng và lắng nghe. Hãy tha thứ cho bạn bè và đừng đòi hỏi quá nhiều hoặc yêu cầu quá mức đối với bạn bè. Đừng nên mang sự đáng thương của mình ra để biện hộ cho hành động của mình. Đừng nên bắt bạn bè phải khao mình nhiều mà hãy trả tiền cho những cuộc vui vừa với túi tiền của mình. Đừng vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi bạn bè. Đừng nên khóc vì bị bạn lừa dối, hãy mạnh mẽ lên. Vẫn còn nhiều người đáng để ta rơi nước mắt hơn.
Món quà của lòng tốt.
Gia đình tôi sắp tổ chức một chuyến đi nghỉ ở Disneyland sao cho thật xứng đáng. Tôi chưa từng đến đó bao giờ, nên trong lòng háo hức và muốn được hưởng điều kỳ diệu đó. Còn một lý do khác khiến cho chuyến đi này mang ý nghĩa đặc biệt. Ba tôi là người say mê công việc, ông làm việc quên cả ngày giờ. Tôi luôn ao ước có nhiều thời gian để ở gần bên ông. Tôi muốn được ngồi cạnh ba tôi, người mà tôi yêu thương nhất trên đời, và trò chuyện với ông. Dường như cha con tôi chẳng lúc nào có dịp gần gũi nhau. Cuối cùng ngày vui đó cũng tới, tôi được phép gói ghém hành lý của mình. Tôi chọn lấy vài bộ đồ mình thích nhất, bỏ thêm vào vali một cuốn sổ sưu tập chữ ký và gồng mình kéo mạnh sợi dây kéo đẩy chiếc vali lại. Tôi đã sẵn sàng lên đường. Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi nằm im trên giường và nhìn ra cửa sổ. Tôi biết cuối cùng thì ba tôi cũng gác lại mọi việc để chung hưởng niềm vui với gia đình. Sau bữa điểm tâm gọn nhẹ, chúng tôi lên đường. Trong mấy tiếng đồng hồ đầu tiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hình lình chiếc xe bị giật mạnh, chúng tôi tấp xe vào bên đường. Ba tôi lẩm bẩm, nói rằng máy xe bị hỏng gì đó. Lúc đó, chúng tôi đang ở trên xa lộ có 4 làn đường, và ba tôi quyết định cách dễ nhất là vẫy tay xin đi nhờ xe vào thành phố. Một tiếng đồng hồ sau, ba tôi vẫn còn vẫy từng chiếc xe chạy ngang qua. Nhưng điều đó thật vô ích, không một ai chịu dừng lại để giúp đỡ gia đình tôi. Sau cùng thì ba tôi bỏ cuộc và ông tuyên bố sẽ đi bộ vào thành phố. Tôi biết chắc chắn đó là một đoạn đường rất dài. Tôi năn nỉ ông nán lại thử vẫy xe lần nữa. Nhưng ông không đáp lại lời van xin của tôi. Ba tôi nói ông không muốn để bất cứ chuyện gì làm hỏng chuyến đi chơi của tôi. Trái tim tôi thắt lại khi thấy ông mặc áo choàng vào và bắt đầu bước đi. Ba tôi bị bệnh đau lưng và ông không muốn thú nhận rằng sức khỏe của ông không cho phép ông đi bộ dù chỉ vài dặm đường. Rồi tôi tìm thấy một bóng người qua cửa xe. Đó là một người tài xế. Tôi nhìn quanh tìm xe ông ấy nhưng không thấy. Khi nhìn sang bên kia đường, tôi mới biết xe tải của ông ấy đậu ở đó. Ông ấy đã băng qua 4 làn đường để đến với chúng tôi. Cảm giác của tôi lúc đó không thể nào diễn tả được. Tôi thật xúc động khi thấy ông ấy quan tâm đến chúng tôi. Những người khác không ai nhín chút thì giờ để dừng lại, hỏi xem chúng tôi đang gặp chuyện gì. Người đàn ông này hoàn toàn khác. Ông ấy không quen biết chúng tôi và cũng không mong chúng tôi đền đáp lại. Ông ấy lái xe đưa chúng tôi đến thành phố và xe của chúng tôi được sửa xong. Ước mơ gặp gỡ chuột Mickey của tôi được thắp sáng lên.
và tôi tin rằng các thiên thần vẫn tồn tại. Nhờ có người đàn ông đó, ba tôi và tôi có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Hiện nay, tôi vẫn còn cất giữ chữ ký của chuột Mickey. Những câu chuyện tôi vừa kể trên sẽ không thể có được. Nếu người đàn ông đó không cho chúng tôi một món quà của lòng tốt.
Bệnh sởi. Lớp học của Sam càng ngày càng có thêm nhiều chỗ trống vì dịch sởi đang lan tràn ở Hannibal. Các phụ huynh thậm chí đã bàn đến chuyện cho con cái mình nghỉ học vì sợ lây bệnh. Không khí lớp ngày một u ám. Sáng hôm ấy đến lớp, Sam càng rầu rĩ hơn khi phát hiện ra cậu bạn thân Will Bowen đã phải nghỉ vì lên sởi. Sau một hồi suy nghĩ, Sam nảy ra một sáng kiến. Cả buổi học, Sam cứ bồn chồn không yên. Cậu chỉ mong chuông mau reo lên để cậu thực hiện ý định của mình. Mãi rồi cũng đến lúc tan học. Sam lao đến nhà Will, cố chuồn vào phòng bạn một cách êm thấm nhất. Nhưng mẹ Will vẫn kịp nhận ra sự có mặt của chú chuột nhóc này. Sam, cháu về nhà ngay không thì bị lây bệnh sởi bây giờ. Sam lý nhí, vâng ạ. Nhưng sau đó lại tuồn ra cửa sau và rón rén vào phòng Will. Chẳng để cho cậu bạn có cơ hội phản ứng, cậu chui tọt vào chăn với Will, thì thào, Will, lây cho tớ nhé, nhất định là phải lây cho tớ đấy. Đề nghị của Sam đã được đáp ứng, 2 tuần sau, Will khỏi bệnh, lại lén lút đến thăm Sam. Thấy bạn nằm ly bì trên giường, Will quọ quọ. Sao cậu ngốc thế, lúc đó mà tớ đủ sức, tớ sẽ nện cho cậu một trận và tống ra khỏi nhà ngay. Sam cười, rồi khuôn mặt lấm tấm những nốt đỏ của cậu đột nhiên nghiêm nghị như ông cụ non. Thế cậu nghĩ là tớ chịu để cậu ốm một mình à? Lây cho tớ rồi thì rõ ràng là cậu sẽ khỏi nhanh hơn. Bạn bè là phải chia sẻ chứ. Nhưng Will bất lực với sự bướng bỉnh của cậu bạn. Sam nháy mắt, toét miệng cười thì thào. Yên tâm đi, tớ sẽ lây bệnh cho một người bạn khác, nhưng cậu ta sẽ khỏi ngay thôi mà. Ai vậy? Will hồi hộp. Sam lật chăn lên. Một chú gấu bông đang say ngủ. Nhóc Sam ngày ấy sau này đã trở thành một con người nổi tiếng thế giới với những trang viết thấm đượm tình yêu thương con người, đó chính là đại văn hào Mỹ Sam Kemes Mark Twain. Cậu bé dưới bóng cây. Trong mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học, tôi được mời vào làm phụ trách một trại hè cho học sinh trung học thuộc một trường đại học ở Michigan. Tôi đã từng tham gia rất nhiều hoạt động của trại nên tôi nhận lời ngay lập tức. 1 giờ sau khi tôi bắt đầu ngày đầu tiên ở trại hè, giữa một đám ồn ào hỗn loạn, các anh phụ trách và học sinh, tôi nhận ra một cậu bé ở dưới bóng cây, dáng cậu rất nhỏ thó và gầy guộc. Rõ ràng việc cậu đang mất tự tin và xấu hổ rụt rè càng làm cho cậu trở nên yếu đuối, mỏng manh. Chỉ 50 bước gần đó, 200 trại viên đang hăm hở rượt đuổi, chơi đùa và gặp gỡ lẫn nhau như đã thân nhau từ lâu lắm chứ không phải chỉ mới quen. Nhưng cậu bé dưới bóng cây dường như đang ở một thế giới khác. Vẻ cô đơn đến tột độ của cậu đã làm tôi khựng lại. Nhưng nhớ lại lời những anh chị phụ trách lớn tuổi hơn rằng phải chú ý đến những trại viên có vẻ tách biệt ra, thế là tôi bước đến. Đến gần cậu bé, tôi nói, chào em, anh tên là Kevin. Anh là một trong các phụ trách ở đây, anh rất vui được gặp em khỏe không vậy? Với một giọng nói run run bẽn lẽn, cậu bé cố sức trả lời, dạ em bình thường. Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu rằng cậu muốn tham gia những sinh hoạt và gặp các bạn bè mới không? Cậu trả lời nhỏ, dạ không, em không thích lắm. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu đang ở một thế giới hoàn toàn riêng tư. Trại hè quá mới, quá xa lạ đối với cậu. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng biết rằng cũng không nên ép cậu bé. Cậu không cần một lời cổ vũ, cậu cần một người bạn. Sau một lúc lâu im lặng, câu chuyện của chúng tôi chấm dứt. Sau bữa trưa ngày thứ hai, tôi hét bể cuốc họng của mình để điều khiển cả trại hát. Tất cả trại đều tham gia hăm hở, ánh mắt tình cờ xuyên qua đám đông ồn ào lộn xộn và nhìn thấy cậu bé đó đang ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi suýt nữa đã quên mất lời bài hát đang phải hướng dẫn. Khi lại có cơ hội gặp cậu bé, tôi cố thử một lần nữa với những câu nói hệt như lần trước: em có khỏe không, em có sao không? Và cậu bé lại trả lời: dạ vâng, em khỏe, em chỉ chưa quen thôi. Khi tôi rời nơi cậu bé ngồi, tôi hiểu rằng để cậu bé hòa đồng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức hơn tôi tưởng, dù tôi không biết rằng tôi và cậu bé có thể cởi mở được với nhau hay không. Vào buổi tối hôm đó, khi họp với những người phụ trách của trại, tôi kể ra những điều lo lắng của mình về cậu bé. Tôi giải thích cho các bạn phụ trách ấn tượng của tôi về cậu bé, yêu cầu họ chú ý và dành thêm thời gian cho cậu nếu có dịp. Những ngày ở trại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, thật là tiếc. Nhưng rồi đêm cuối cùng ở trại cũng đến và tôi đang theo dõi bữa tiệc chia tay. Các học sinh đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình với các bạn tốt nhất của họ, những người bạn mà có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Ngắm nhìn các trại viên cùng nhau chia sẻ những giây phút cuối bên nhau, tôi bất ngờ thấy được một hình ảnh mà sẽ lưu mãi trong cuộc đời tôi. Cậu bé mà từng ngồi một mình dưới gốc cây đó đang làm một điều kỳ diệu. Cậu đang chia sẻ cùng hai cô bé khác những món quà lưu niệm. Tôi nhìn cậu đang có những giây phút thân mật đầy ý nghĩa với những người bạn mà cậu chưa bao giờ gặp chỉ mấy ngày trước đó. Tôi không thể tin nổi đó chính là cậu bé dưới bóng cây. Vào một đêm tháng 10 năm đó, tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cuốn sách hóa học. Giọng một người lạ rất nhẹ nhàng và lịch sự hỏi tôi: dạ, có phải là anh Kevin không ạ? Dạ, chính là tôi. Xin lỗi, ai đầu dây đó ạ? Tôi là mẹ của Tom Johnson. Cậu có nhớ Tommy từ trại hè không ạ? Cậu bé dưới bóng cây, làm sao mà tôi có thể quên được? Dạ, cháu nhớ rồi, tôi nói. Cậu bé rất dễ thương. Bây giờ cậu bé ra sao ạ? Chợt lặng đi một hồi lâu, sau đó bà Johnson nói: tuần này trên đường từ trường về, Tommy của tôi đã bị một chiếc xe đâm phải. Tommy đã không còn nữa rồi. Bàng hoàng, tôi chia buồn cùng bà mẹ. Tôi muốn gọi cho cậu, bà ta nói, bởi vì Tommy nhắc đến cậu nhiều lần. Tôi muốn cậu biết rằng nó đã trở lại trường mùa thu rồi như một con người mới. Nó đã có nhiều bạn mới, kết quả học tập lên cao, và nó còn hò hẹn với bạn gái vài lần nữa. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã làm cho Tom thay đổi như vậy. Những tháng cuối cùng là những khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nó. Và lúc đó tôi đã nghiệm ra, hãy dành sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia với mọi người quanh bạn. Bạn sẽ không thể ngờ được mỗi cử chỉ ân cần, chân thành của bạn có thể sẽ có ý nghĩa với người khác đến như thế nào đâu. Tôi kể lại chuyện này mỗi lần có dịp, và khi tôi kể xong, tôi thôi thúc người khác nhìn ra bên ngoài và tìm cho mình một cậu bé dưới bóng cây. Chạm tới một người khác. Lúc còn làm bác sĩ tâm lý ở Anh, tôi có một khách hàng bé nhỏ. Khi nhìn thấy cậu ta lần đầu, tôi thấy cậu bé đang đi đi lại lại không ngừng trong phòng. Khi tôi nói, cháu ngồi xuống ghế đi, David, nên cậu bé chần chừ mãi mới chịu ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo choàng dài màu đen, quy cài đến tận cổ, khuôn mặt nhợt nhạt, David cứ nhìn chằm chằm xuống chân. Còn hai bàn tay thì liên tục xoa vào nhau một cách lo lắng. David mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và sống với bà. Nhưng năm cậu bé 13 tuổi, bà cậu bé cũng qua đời. Bây giờ cậu bé 14 tuổi và sống tạm trong trại trẻ mồ côi. David đến phòng khám của tôi với giấy giới thiệu của thầy hiệu trưởng. David luôn căng thẳng và buồn bã, không chịu nói chuyện với ai và làm tôi rất lo lắng, mong bác sĩ giúp đỡ. Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lý học không đủ câu trả lời và cũng không đủ từ ngữ để miêu tả. Ở lần gặp thứ hai, David không nói một lời nào. Cậu bé ngồi co ro trên ghế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những bức tranh của các em nhỏ đã vẽ được treo khắp nơi trong phòng tôi. Lúc kết thúc cuộc gặp thứ hai, trước khi David bước ra khỏi cửa, tôi chặn tay lên vai cậu bé. Cậu bé không tỏ thái độ gì, không phản đối nhưng cũng không ngẩng lên nhìn tôi. Tuần sau cháu cứ trở lại nhé. Tuần sau đó, David trở lại. Tôi rủ cậu chơi cờ và cậu bé gật đầu. Sau đó, Thứ tư tuần nào David cũng tới và chúng tôi đều chơi cờ, hoàn toàn im lặng, thậm chí không hề nhìn vào mắt nhau. Chơi cờ rất khó ăn gian, nhưng tôi cũng luôn cố gắng thỉnh thoảng để David thắng. Về sau, David đến sớm hơn lệ thường một chút, lấy bàn cờ ra và sắp sẵn các quân cờ, im lặng chờ tôi xong việc. Có vẻ như cậu bé thích chơi cờ, nhưng vẫn không bao giờ nhìn tôi. Có lẽ cậu chỉ cần ai đó ở bên mình. Một buổi chiều, David cởi áo khoác đen mọi ngày, khoác nó lên thành ghế rồi mới chơi cờ, trông cậu bé nhanh nhẹn hơn mọi khi. Vài tuần sau, trong khi tôi đang quan sát David, lúc cậu bé nghỉ thêm một nước cờ, bất chợt David ngẩng lên nhìn tôi, đến lượt chú rồi đấy. Kể từ ngày hôm đó, David bắt đầu nói chuyện. Cậu bé đã có bạn bè ở trường và tham gia cả một câu lạc bộ đi xe đạp. Cậu không tới phòng khám nữa, nhưng vẫn viết thư cho tôi vài lần về việc cậu đang học hành ra sao để cố gắng vào đại học. Rồi những lá thư cũng ngừng, đó là lúc cậu bé tự sống cuộc sống của mình. David đã cho tôi thấy một con người có thể chạm tới một con người khác bằng cách nào, bằng một cái chạm nhẹ, bằng sự cảm thông, bằng sự lắng nghe, bằng cách chia sẻ thời gian, và bằng cả trái tim nữa. Bài học cho tình bạn. Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng. Có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu. Chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn. Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có việc gì làm. Chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình. Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn. Chẳng có ai hiểu ta, chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn. Vô tình, chú giẫm phải một vật gì đó dưới chân. Cúi xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói. Bạn ơi, hãy trả tôi về với biển. Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình. Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên. Cậu bé vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói. Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng hãy cho ta một lời khuyên trước đi. Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây. Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng chậm rãi, nhẹ nhàng. Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn có biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần. Những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu chúng ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vĩ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở lại bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi. Cô bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la và không nói lời nào. Chú còn mãi suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói.